Thưa Phật tử diện đạo tràng hôm nay thân mến, thì hôm nay là ngày 30 tháng 4 năm Mất Dậu 2005, cũng là ngày Pháp Ban Thế Giới thường lệ như đạo tràng chùa Phước Linh của chúng ta. Thì như chúng ta đã biết, đạo tràng chùa Phước Linh mỗi một tháng có 3 ngày để chúng ta đến để mà tu tập. 2 ngày Pháp Ban Thế Giới đó là ngày rằm, ngày 30 tháng thiếu tức là ngày mùng 1, và ngày mùng 9 là ngày chuyên tu niệm Phật suốt một ngày. Và hôm nay là ngày 30, là ngày thọ bị bắt quan thế giới niệm Phật của chúng ta. Thì cũng có cái duyên hữu sự hôm nay đặc biệt, tức là có hai vợ chồng Phật tử Minh Thịnh, anh của Minh Đắc, về thăm quê hương, cũng ủng hộ đạo tràng chỗ linh chúng ta theo hành trì mỗi tháng. Rồi cũng có ủng hộ Phật tử về phương diện ẩm thực, tức là ăn uống trong suốt một ngày để Phật tử tu tập. Phật tử cũng biết Phật tử Minh Thịnh rồi phải không? Hôm nay Phật tử mới lại nhất á, đây Phật tử Minh Thịnh và Phật tử Diệu Hoa ngồi ở phía dưới đó. Thì với cái hảo tâm tinh tấn chuyên tu của hai vợ chồng Phật tử Minh Thịnh ở Mỹ, và hôm nay có cái duyên về Việt Nam chúng ta, thì muốn cùng tu một ngày với Phật tử đạo tràng Liên Hoa của chúng ta ở nơi chùa Phước Linh đây. Thì cũng từ cái duyên này cho nên hôm nay sư tạm dừng cái chương trình giảng của chúng ta về tịnh độ quyết nghi một kỳ. Thì đây là chương trình học của chúng ta suốt cái bộ kinh bộ luận này, và để giảng riêng một thời đặc biệt cho Phật tử Minh Thịnh cũng như Phật tử Diệu Hoa được nghe, và Phật tử chúng ta được nghe chung. Và đồng thời cũng đây là những lời tâm sự của riêng sư Hóa ở chùa Phước Linh, đạo tràng Liên Hoa của chúng ta, gửi về cho Phật tử nói chung là Phật tử đồng tu niệm Phật ở Việt Nam mình, cũng như Phật tử ở hải ngoại đồng tu niệm Phật, để có một sự hiểu biết đồng nhau, để có sự đồng cảm, để chúng ta đồng tu và đồng thành tựu cái sự giải thoát về cực lạc và thành Phật ở tương lai theo sở nguyện của người tu niệm Phật chúng ta vậy. Cho nên hôm nay cái đề tài mà sư trình bày thuyết giảng cùng quý vị chúng ta được nghe đó là nguyện về cõi Phật. Nguyện về cõi Phật nha. Tôi suy nghĩ hồi sáng giờ hoài không biết là dùng cái tựa gì đây. Cái đề tài nói về tịnh độ thì giảng nhiều quá rồi, cái gì cũng niệm Phật, cái gì cũng giảng sanh, cái gì cũng tịnh độ hết. Bây giờ không biết là giảng cái đề tài gì. Thôi hôm nay không, đề tài mới đó là nguyện về cõi Phật. Thì khi nay chưa có giảng đề tài lần nào hết, phải mà tử. Hôm nay thì giới thiệu Phật tử, trước là Phật tử Minh Thịnh, với Phật tử Diệu Hoa, Phật tử ở bên Mỹ, ở bên Úc, vân vân, hay là Phật tử đạo tràng chùa Phước Linh của chúng ta hôm nay, cái đề tài thuyết giảng đó là nguyện về cõi Phật. Thì chúng ta cũng biết rằng nguyện về cõi Phật tức là chúng ta ước mơ về xứ Phật, phải không? Về xứ Phật. Thế thì chúng ta về xứ Phật ở trong cái thế giới hoa tạng hải hội, trong 10 phương pháp giới bao la thì có vô số cõi Phật. Nói đến hoa tạng hải hội tức là cái thế giới rất là rộng rãi, rất là bao la, nó nằm ngoài cái tầm nhận thức của khoa học, nằm ngoài cái tầm nhận thức của khoa học. Khoa học chúng ta chỉ có cái nhận thức nằm trong cái trọn vẹn giới hạn của là hệ thống thái dương hệ này mà thôi, chứ chưa ra ngoài được hệ thống thái dương hệ này. Chứ có thể rằng là đoán được một cái số tinh vân xa xôi nào đó, chứ chưa có xác định được rõ ràng. Thì hoa tạng hải hậu này nó rất là xa, thật là xa với cái nhìn của khoa học hiện đại, cái nhìn khoa học hiện đại. Mà chỉ có cái trí tuệ của Đức Phật và 10 phương chư Phật mới nhìn thấu biết rõ ràng hoa tạng hải hội này của chư Phật mười phương. Thì thế giới hoa tạng hải hội tức là thế giới của chư Phật mười phương. Mỗi một Đức Phật, tức là mỗi một vị Bồ Tát tu và thành tựu quả vị Phật, đều kiến lập cho mình một cái thế giới để mà hóa độ chúng sinh. Thế thì trong 10 phương pháp giới, tức là trong hoa tạng hải hội đó, có một thế giới đặc biệt thù thắng vi diệu nhất, đó là thế giới của chư Phật nào, Phật tử biết không? Của ai? Của Đức Phật A Di Đà. Tại sao Phật tử biết hay vậy? Tại vì chúng ta đã nghe các vị giảng sư trình bày, phải không? Nói như vậy. Và chúng ta được thông qua hiểu biết được, và hiểu biết đây là một sự hiểu biết chắc không có lầm lớn, vì sự hiểu biết này được truyền đạt qua trí tuệ của Đức Phật của chúng ta. Thế thì qua cái tuệ của Đức Phật chúng ta, trí tuệ gọi là nhất thiết chủng trí, tức là một trí tuệ biết hết tất cả, biết hết tất cả và không có gì mà Đức Phật chúng ta không biết. Là như vậy. Thế thì cái mà Đức Phật biết mà truyền đạt cho chúng ta trong khía cạnh nhỏ của tất cả sự biết đó. Hôm nay chúng ta nói gọn ở nơi là cái thế giới Đức Phật A Di A Di Đà. Tại vì mười phương cõi Phật, Đức Phật cho chúng ta biết rằng chỉ có cõi Phật A Di Đà là cõi thù thắng vi diệu nhất. Phật tử cũng biết rằng á, khi mà ngài Xá Lợi Phất được Đức Phật giới thiệu cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thì Xá Lợi Phất ồ lên một tiếng, thế giới nào mà đẹp lạ lùng thế vậy, phải không? Khi Đức Phật cho một Kiền Liên thấy được thế giới Cực Lạc, một Kiền Liên ồ lên một vấn một tiếng mà nói rằng thế giới nào đẹp quá thế tốt, tôi chưa từng biết thấy bao giờ. Thì Đức Phật nói rằng đó là thế giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di A Di Đà. Bây giờ Đức Phật mới thuyết minh lên một cái bài pháp nói về xứ Cực Lạc A Di Đà mà chúng ta thường học thường tụng, đó là kinh A Di A Di Đà. Ở như vậy, như thế thì kinh A Di Đà là giới thiệu toàn vẹn cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, trong đó gồm có bốn cõi tất cả, đó là phàm thánh đồng cư, phương tiện hữu dư, thật báo trang nghiêm và thường tịch quan tịnh độ. Đó là đặc biệt của thế giới Đức Phật A Di Đà có bốn cõi như vậy. Vậy thì cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đó, chúng sinh ở nơi đây có phương tiện tu thù thắng vi diệu, là cảnh giới này không có sự khổ, cảnh giới này không có sự khổ mà hoàn toàn là vui, cảnh giới này không tiếng hát lời thô, cảnh giới này hoàn toàn là nam không có nữ, mà cảnh giới này những người đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên mới được sanh về thế giới này, mà người thiếu thiện căn thiếu phước đức thiếu nhân duyên tuyệt đối không được sanh về thế giới này. Đó là cảnh giới đặc biệt của Đức Phật A Di A Di Đà. Nhưng mà muốn về được Đức Phật A Di Đà để mà được thành tựu chánh mà gọi là sự dạy bảo của Đức Phật, đó là cái sự thành quả vị tối cao, đó là quả vị Phật ở tương lai. Thì cái trường lớp đào tạo ở thế giới là Tây Phương là cái trường lớp đào tạo để tất cả thánh giả về đó đến cái quả vị tối cao là quả vị Phật, chứ không phải là chỉ giải thoát mà thôi. Để tôi nhớ chuyện này nha. Ở thế giới Tây Phương là một thế giới đào tạo thành những vị Phật, thành những vị Phật. Mà thế giới Tây Phương là thế giới đào tạo cho những chúng sinh thánh giả đó để được là mau thành Phật, mau thành Phật. Đây là luyện cấp tốc, luyện cấp tốc để mau thành Phật. Hay là về Tây Phương á, cái từ mới mà thử được nghe á, nó như là luyện cấp tốc để mà mau thành Phật. Vậy thì một cái hoàn cảnh sống nào mà được yên ổn thì chúng ta sống được hạnh phúc, phải không? Hoàn cảnh nào mà sống được yên ổn thì làm ăn mau phát đạt, phải không? Còn hoàn cảnh sống nào á mà nó bị cái chướng ngại, nó bị cái chướng duyên, đó, thì chúng ta làm ăn khó khăn. Làm ăn khó khăn thì chúng ta khó thành tựu sự nghiệp mà có thể đạt nghiệp, phải không? Có thể đạt nghiệp. Mà đạt nghiệp thì sao mà tử? Tức là bị nghèo, phải không? Nghèo không? Đó như vậy á. Thì để nhớ ta bà này á, nếu chúng ta mà có một cái kinh nghiệm giàu giàu, phải không? Và có cái phương tiện, có một cái hoàn cảnh, có sự trợ duyên đắc lực thì chúng ta sẽ mau giàu, sẽ mau giàu. Mặt ngược lại, chúng ta không có phương tiện, không có điều kiện trợ duyên là chúng ta dũng về làm ăn thì chúng ta sớm chết đói. Sớm chết đói phải không? Tiền bỏ ra rốt cuộc rồi nó không trở về mình mà bị tiêu tán theo thời gian của mình, tại vì hoàn cảnh nhân duyên không đủ cho nên không thành tựu theo sở cầu sở nguyện của chúng ta. Tôi nói như vậy để mà tự thấy rằng á, cái thế giới ta bà là thế giới chúng ta rất là khó tu, rất là khó tu. Do khó tu cho nên khó thành tựu được cái sở nguyện của mình. Thế giới Cực Lạc là thế giới dễ tu, do dễ tu cho nên dễ thành tựu sở nguyện của chúng ta. Vậy thì cái đề tài hôm nay ta lặp lại trên bài Phật tử, đó là nguyện về cõi Phật, tức là đồng nguyện về xứ Phật A Di A Di Đà. Mười phương cõi Phật hoặc là bao la, nhưng mà chúng ta chỉ nguyện về xứ Phật A Di Đà mà thôi. Là như vậy. Ở đây có ai không đồng ý về xứ Phật A Di Đà không? Ai không đồng ý giơ tay lên coi. Bây giờ nếu chúng ta mà đồng ý thì giơ tay lên nè. Ai muốn về Cực Lạc coi lên coi. Giơ tay thẳng lên. Quay phim vô đó nghe. Nếu mà ai mà không có giơ tay thì người ta không muốn về đó. Giơ thẳng tay lên. Vậy thì chúng ta báo động rằng thế giới mười phương cõi Phật hãy biết rõ rằng hôm nay đạo tràng chùa Phước Linh của chúng ta tất cả đều muốn về xứ Phật A Di A Di Đà hết, phải không? Được quan hệ không? À, quan hệ thì chúng ta cái này đó là ước mơ, một cái sự là phấn khởi của người tu niệm Phật chúng ta muốn về cõi Phật. Thì bắt đầu đi vào buổi giảng hôm nay, thì trước nhất tôi xin gửi lên một cái câu mà tổ đức dạy rằng tu mà không chuyên cầu giải thoát là mối thù của kiếp thứ ba. Tu mà không chuyên cầu giải thoát là mối thù của kiếp thứ ba. Tại sao như vậy? Tại vì tổ đức đã biết rõ được cái tiến trình của nhân và quả. Tiến trình của nhân và quả, cái nhân nào sanh ra quả nào, cái nhân này sanh ra quả kia, đâu đó rõ ràng. Cho nên nếu mà chúng ta tu á, mà chúng ta tạo cái nhân tu mà không phải là cái nhân tu để giải thoát, thì bảo đảm chúng ta không được giải thoát. Mặc dầu chúng ta có tu thật, có tu thật, tu rất tinh tấn, tu rất siêng năng, tu rất cần cù, tu có thể là quên chết sống nữa, phải không? Nhưng mà tu không đúng thì chúng ta cũng không giải thoát, phải không? Nói như vậy. Ví dụ bây giờ Phật tử kiên là sống bằng cách hành trì về phát triển, tức là chúng ta chỉ làm từ thiện mà thôi, làm từ thiện mà thôi, tu về pháp lành mà thôi, chứ không có cái hướng tâm về giải thoát, không hướng tâm về giải thoát. Thì chúng ta có là đổ mồ hôi, chúng ta có là dắt cả cái máu của mình khô cạn, thân xác khô gầy, trải cái thời gian năm tháng, quên cả thân, tiền của tài sản đem ra đó để làm mọi việc thiện trong cuộc đời, niềm thiện cuộc đời, nhưng mà chúng ta không cầu giải thoát. Như vậy thì Phật tử có được giải thoát không? Không bao giờ. Bây giờ chúng ta có đổ tiền ra hàng tỷ 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 tỷ, nói vậy đó, hàng tỷ tỷ là cái chuyện bên ngoài nha, mà đem cái thân mình ra đi đó, để mà làm việc thiện với xã hội, nhưng mà chúng ta không có cầu giải thoát thì chúng ta cũng không giải thoát. Lý do tại sao? Thì cái nhân thiện chúng ta chỉ được quả báo ở cõi thiện mà thôi, quả báo cõi thiện mà thôi, để thì chúng ta được sanh kiếp sau trở lại là người giàu sang phú quý, hay là cao nhất là chúng ta lên cõi trời để hưởng phước mà thôi, chứ không có giải thoát. Đó, đó là cái nhân làm thiện thì quả báo hưởng phước về là cái sự là phúc lành trong cái dòng sanh tử mà thôi. Đó như vậy. Vậy thì tu mà không chuyên cầu giải thoát, hôm nay chúng ta là người Phật tử, phải không? Tại gia hoặc là xuất gia. Phật tử thì có hai hạng, tại gia và xuất gia. Nếu chúng ta là người Phật tử tại gia mà chúng ta chỉ thích làm thiện, làm thiện mà chúng ta không thích tu để giải thoát, tại chúng ta nghĩ rằng á là sợ là giải thoát không nổi, phải không? Sợ là giải thoát không nổi nên như vậy, cho nên không dám mong cầu giải thoát. Đó. Rồi chúng ta say xưa thích thú đắm chìm trong thiện pháp mà thôi, chúng ta nghĩ rằng như vậy là đủ rồi. Hay như vậy thì chúng ta sau khi lâm chung bỏ cái thân mạng này, chúng ta kiếp sau chỉ hưởng phước ở trong lục đạo sáu đường, tức là cõi nhân thiên mà thôi, vậy chứ là nằm trong sanh tử luân hồi chứ không giải thoát. Và tự nhớ điểm này, đó là tu mà không chuyên cầu giải thoát. Một người xuất gia tu là một vị tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, dù cho là niên cao lạc trưởng, nghĩa là tu thời gian dài 20 năm, 30 năm, thậm chí 6, 7, 80 năm tuổi đạo, nhưng mà không có tâm hướng giải thoát, chỉ là tu phước mà thôi, tại vì không chắc mình giải thoát nổi nên không có hướng giải thoát. Nghĩ ở chùa mà không làm tội được rồi, phải không? Không làm tội được rồi, tối ngày tụng kinh rồi là làm công quả chùa vậy được rồi. Nghĩ rằng suốt cái đời tu của mình không làm điều tội lỗi gì, chắc không đến lỗi nào mà bị đọa, thì chắc là không đỏ rồi đó, phải không vậy? Nhưng mà giải thoát thì không giải thoát, tại vì người xuất gia này không có hướng tâm tu giải thoát cho nên không giải thoát. Đó, thấy chưa? À, như vậy chứ phải là ai xuất gia thì cũng giải thoát được hết đâu, không phải như vậy. Chừng nào có tâm trí giải thoát, thực hành cách tu giải thoát thì người đó mới được giải thoát. Còn nếu mà chúng ta không có trí giải thoát, không thực hành cái pháp tu giải thoát thì dứt khoát chúng ta không giải thoát, dù xuất gia hay tại gia cũng đồng là như thế. Bây giờ nếu không giải thoát thì làm sao đây? Không giải thoát thì theo cái nhân mình đã tu mà hưởng cái quả báo. Thì bây giờ mình làm phước á thì phía sau mình được giàu sang, phải là giàu sang. Bây giờ giàu sang á thì mình được làm quan, được làm vua, phải không? Được làm quan làm vua cái địa vị cõi đời á, thì lúc đó chúng ta quên mất đường tu, quên mất đường tu. Rồi quên mất đường tu thì làm sao đây? Thì chúng ta làm điều tội lỗi, làm điều tội lỗi. Làm quan thì dễ gây cái nghiệp khổ cho người, làm vua thì dễ giết người như trời. Mà thấy chưa? Cái điều một tiếng là cái lệnh mình ban ra thì muôn người đều chết sạch, muôn người đều chết sạch. Phải một hành động của mình nổi sân lên thì bao nhiêu người phải bị khổ vì mình. Đó là tiếng nói quan quyền của ông quan, phải không? Nói như vậy. Như thế này khi mà giàu sang quyền quan, chúng ta tạo cái nghiệp ác như vậy thì sau khi mình chết đi, cái nhân hành ác này đi về đâu Phật tử? Đi đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, xuất sinh. Cái này khi đọa vào địa ngục, xuất sinh rồi á, thì chúng ta mới quán nhìn thấy lại tại sao mình xuống đây bị khổ, mới hồi tưởng và biết lại được là tiền kiếp xưa mình làm quan, làm vua giàu sang mà không tu làm ác, phải không? Nhưng mà sao mình được làm quan làm vua giàu sang là do kiếp xưa nữa đó, là mình có tu mà mình không có tu giải thoát, mình cái tu phước mà thôi, thấy chưa? Thì tu mà không chuyên cầu giải thoát đó là mối thù của kiếp thứ ba. Thì hôm nay Phật tử nào tu mà không chuyên cầu giải thoát á, là mình gây cái gì, cái nhân thù của mình ở kiếp thứ ba. Mình nhìn lại mình sẽ quán hận mình kiếp trước mình tu mà không tu giải thoát
đó.
Nghe rõ chưa? Ấn không? Ấn rồi phải không? Ấn rồi vậy. Khi cái này Phật tử ấn rồi á, Phật tử tính sao đấy hả? Bây giờ tu chuyên cầu giải thoát là tu tà tạ hả? Tu la rai, tu qua ngại chứ sao mình là được vào sang phú quý hả? Coi như có nhiều người Phật tử thích tụng Pháp Hoa đó, tụng Pháp Hoa. Tụng Pháp Hoa không phải để mà thành tựu đạt được tiêu chiến Phật. Tụng Pháp Hoa không phải để mà giải thoát, mà tụng Pháp Hoa để được là được phước báo. Cho nên là thích tụng Pháp Hoa. Tụng rồi cái đi khoe, thôi hôm nay tôi tụng được thời Pháp Hoa. Và tôi đã tụng được một bộ Pháp Hoa. Và tôi đã tụng được 20-30 bộ Pháp Hoa. Và tôi đã tụng được mấy ngàn bộ Pháp Hoa, phải không? Nhưng mà tụng mấy ngàn bộ Pháp Hoa mà không hiểu cái gì ở trong kinh Pháp Hoa cả, phải không? Như vậy thì tụng Pháp Hoa như vậy đó có giải thoát không? Không. Phật tử tụng cả ngàn triệu bộ kinh Cang, Phật tử không có tu theo cái hạnh quán của kinh Cang thì Phật tử có đạt được tiếng Bát Nhã kinh Cang không? Không. Như thế thì có giải thoát không? Không. Đó như vậy. Thế đấy là tụng Pháp Hoa chỉ là cái phương tiện, một cái pháp tu phương tiện trợ duyên một cái khoảng khắc nào đó của mình thôi, chứ không phải là đưa đến sự giải thoát. Khi nào mà tụng Pháp Hoa mà quán lời Phật dạy trong kinh Pháp Hoa và thể nhập vào tri kiến Phật ở trong kinh Pháp Hoa thì từ đó chúng ta mới giải thoát, phải không? Đó như vậy nên nhớ cho này nha. Chứ mà nó tụng Pháp Hoa rồi là ngon đâu nghe, là lúc nào nó tu bữa nào cũng có hoa chứ. Như vậy như thế thì cũng tự thấy rằng á, mình không tụng kinh Pháp Hoa, mình tụng kinh A Di Đà, mình giải thoát không? Dạ thoát, phải không? Tại vì sao vậy? Tụng kinh A Di Đà để nhớ thấy biết rõ được cảnh giới Phật ở bên Tây Phương là như vậy, để nuôi cái lòng tin của chúng ta càng ngày càng thêm lớn mạnh, phải không? Đó. Nuôi cái chí nguyện và thực lạc chúng ta càng ngày càng thêm vững chắc và thiết tha. Và từ nơi mà tụng kinh A Di Đà thường xuyên á, chúng ta biết được những cái lời, những cái yếu chỉ Phật dạy cách tu ở trong đó như thế nào để chúng ta được về thực lạc bảo đảm, phải không? Đó, đó là chuyên tụng kinh A Di Đà. Bây giờ tiêu hóa không tụng Pháp Hoa. Ngày xưa hồi lúc ở chùa đó, họ mới tu đó mà, một ngày sư tụng một bộ Pháp Hoa, sư phát nguyện một ngày tụng một bộ. Sáng hừng đông mà những tâm xong á, là sư tụng suốt cho tới trưa, tới giờ ngọ do ăn cơm. Ăn cơm trưa xong là không ngủ trưa, và tụng luôn suốt tới 4 giờ chiều là xong một bộ Pháp Hoa. Là thường xuyên hàng ngày chạy liên tục cả hơn một năm trời như vậy, mình kiên trì tụng cái Pháp Hoa. Có thể có tụng được chưa không? Được, tụng nổi không? Nhưng mà sư tụng nhất là nó quen đi, nhanh, lẹ và giọng rất hay. Bây giờ mới tụng thì đọc chậm, viết nó quen mặt chữ, rồi quen cái chữ mặt kinh, thì viết là quen thuộc lòng cái chữ, là đọc rất là nhanh, rất là lẹ. Rồi cái giọng mình nó trầm bổng thanh nhạc rất là hay, và tụng rất là nhanh. Vậy thì một ngày tụng một bộ Pháp Hoa, từ sáng thần đông hay dẫn tâm 7 giờ xong rồi, tụng cho tới là trưa, trưa ăn cơm xong rồi, xong ngủ, tụng tới chiều 4 giờ là xong bộ Pháp Hoa, tới trong khu chiều. Thế như vậy. Cái gì đó là thời gian đó ham có phước. Ham có phước. Tại vì nghe thầy kể rằng là các con ráng tụng Pháp Hoa đi, các con sẽ có phước. Cho nên lúc đó tôi tụng Pháp Hoa dữ lắm. Tại vì huynh đệ sống ở chùa lúc thời chưa giải phóng mà, tu hồi xưa là tu trốn quân dịch đó mà, đã sợ chiến tranh, sợ chết chóc, cho nên là đi vào chùa tu. Nói như vậy. Rồi vào chùa tu thì huynh đệ sống quá đông. Một cái chùa cái xưa ngày xưa là 200 mấy chục vị, 200 mấy chục vị. Ở nhà thì 8-7-80, ở chùa trên 100. Như vậy thì mỗi buổi mà đi trực nhật á là 6 người, 6 người cùng nhau trực nhật, hoặc là 4 người đi kiếm đồ ăn về giết rồi là rau muống mọc không nổi, rau lan lên không nổi, là không có cái gì để ăn nữa chứ. Đó là mà củ chuối cũng ăn, cây chuối cũng ăn, cây đu đủ cũng ăn luôn, ăn như vậy đó. Rau má là ăn nguyên củ luôn, hái cái về trong lạc ra từ lá đâu, lạc từ lá không đủ ăn, nhổ làm sao đem gì nấu y như vậy. Như vậy một năm chỉ ăn được một miếng tàu hủ mà thôi, một năm ăn một miếng tàu hủ mà thôi, tại vì ngày đánh dỗ tổ mà được ăn cái tổ, bình thường không có tàu hủ ăn. Đúng không? Bây giờ đồ ăn khó kiếm quá, cho nên bây giờ tối 12 giờ khuya lên tụng là cái chú hộ pháp và xuyên trì tụng cái Pháp Hoa một hàng ngày để mà cầu nguyện cho người ta cúng dường. Vì thầy nói rằng các con tụng cái Pháp Hoa thường xuyên người ta cúng dường dữ lắm. Nói như vậy, ở đời Phật tử tu sĩ tụng cái Pháp Hoa thì làm ăn phát đạt,
giàu sang phú quý, phải không? Còn ở chùa tụng pháp hoa thường xuyên người ta cúng dường dữ lắm, cho nên các chùa thường thường tụng pháp hoa để cho phật tử cúng dường nhiều. Nói như vậy đó, là có cái đồ tụng pháp hoa để cho có phước để người ta cúng dường nhiều. Tại vì cái quan niệm như vậy đó, cho nên bây giờ sợ ngày mai không có đồ ăn. Đó, bây giờ tối là tụng, tụng chú hộ pháp để hộ mình, tụng pháp hoa để có phước. Mà thiệt, tối nay 12 giờ khuya lên tụng chú hộ pháp ở trên chánh điện. Mà chánh điện 12 giờ khuya đó, đèn leo lét, sợ muốn chết, bên đây bằng câu hồn, bên kia bằng dông. Nhưng mà lúc đó hết sợ rồi, đó lo ngày mai không có đồ để cho huynh để ăn, cúng Phật. Cho nên bây giờ hết sợ, lên tụng chú hộ pháp. Thiệt, buổi sáng hôm sau mà thử biết không? Huynh để mà không ở chùa đó, về nhà làm ăn chứ, thì có giấy quản dịch về nhà làm ăn. Thôi chở bà Hà vô cả tàu luôn, vừa khô nhóc hết luôn. Trời lên bắt đầu là nấu rồi cúng cho huynh đệ ăn thoải mái, phải không? Đó, đến lúc đó là chú trì tụng pháp hoa dữ lắm. Dạ thì chú Lăng Nghiêm và chú hộ pháp như vậy. Vậy thì mình tụng trì chú kinh như vậy có phải là giải thoát không? Không, đây là chỉ sợ mà tụng, sợ mà tụng, mong được phước mà tụng mà thôi, chứ không có là nghĩ đến đoạn tiền não mà giải thoát gì cả. Cho nên không nói là cái chữ tu ở đây là như vậy. Tổ đức xưa dạy rằng tu mà không chuyên cầu giải thoát là mới thù giúp thứ ba. Thì đó là một cái đoạn mà tổ đức xưa dạy mà có cái nguồn trong buổi giảng hôm nay với cái chủ đề là nguyện về cõi Phật. Thì Phật tử biết rằng á, Phật thị hiện ở đời để làm gì đây? Là để cứu khổ chúng sinh, phải không? Cũng như vậy, Đức Phật hiện ra đời để nói cho chúng ta, để cho chúng ta có một sự nhìn, thấy và biết rõ những cái vấn đề mà xưa nay chúng ta chưa biết. Đó là cái sự thật của cuộc đời, phải không? Cái sự thật của cuộc đời. Rồi Đức Phật cho chúng ta biết là cái nhân nào mà chúng ta sanh về ở cõi đời này để mà chúng ta bị cái khổ của cuộc đời này đem đến. Đức Phật cho chúng ta biết cái phương cách để mà chúng ta thoát khỏi cái khổ của đời này. Nhưng mà trước khi mà nói cái phương cách thoát khổ đời này á, Đức Phật giới thiệu chúng ta một cái nơi mà không bao giờ có sự khổ nữa, đó là cảnh giới Niết Bàn và cảnh giới Cực Lạc ở Đức Phật A Di Đà. Đó như vậy. Thì mục đích Như Lai thể hiện ra đời là khai thị cho chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến. Đó là nói tinh thần cho Pháp Hoa nha. Đó như vậy. Đức Phật hiện ra đời để cho chúng sinh có một cái sự nhận nhìn biết được chính ở nơi mình có cái sự biết như Phật. Tri kiến Phật là cái sự biết của Phật, phải không? Ngay là con người của chúng ta đều có cái tri kiến Phật, có cái tri kiến Phật. Vậy thì, nhưng mà xưa nay chúng ta chưa có biết, chưa có tin, chưa có hiểu rằng là nơi trong mình có tri kiến Phật. Mà mình nghĩ rằng mình là phàm phu, chứ mình là không phải là thánh nhân, mình không phải là Phật. Vì cái tri kiến Phật á, mình nghĩ rằng là phải tu như thế nào đó, phải không? Mới được cái tri kiến Phật. Chứ bây giờ nói là tự nhiên trong mình có tri kiến Phật tin không nổi đâu. Nhưng mà khi Đức Phật giảng thuyết cho chúng ta, Đức Phật khai thị cho mình, mở mắt trí huệ mình được mở ra rồi á, thì bây giờ sao? Mình biết rằng mình có tri kiến Phật, phải không? Mình có tri kiến Phật. Nhưng mà mình có tri kiến Phật, nhưng mà mình che lấp, tự che lấp từ vô lượng kiếp đến nay, cho nên mình không thấy. Bây giờ Đức Phật nói là chỉ mình phương cách để mà gỡ cái lớp che lấp đó ra, để mà một ngày nào đó mình sẽ là thấy được cái tri kiến Phật của mình. Ở đây gọi là gì? Là thể nhập tri kiến Phật. Đó, như vậy. Như vậy thì muốn mà để gỡ cái lớp che lấp đó ra là bằng cách nào đây? Là bằng cách tu. Tạo u tu. Thấy chưa? Làm như vậy. Cái gì? Ngoài cái vấn đề mà tạo u tu ra đó, phải không? Còn những cái là việc làm khác nữa, phải không? Chứ không phải là tạo u tu không đâu. Là như vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta hôm nay chỉ nói tạo u tu thôi, là cũng thấy mệt rồi. Như vậy. Cái này bây giờ Phật tử có biết rằng là chúng ta khi mà học qua giáo pháp Phật, chúng ta mới biết và chúng ta khẳng định rằng trong mình có gì? Có tri kiến Phật. Bây giờ chúng ta khi biết vậy rồi á, tất cả đều muốn một ngày nào đó mình thành tựu và thể nhập được tri kiến Phật. Cho nên bây giờ chúng ta mới bắt đầu là tìm cách làm sao để gỡ cái lớp lạ, cái sương mù đó ra, dẹp đám cái sương mù đó ra, hay là mở cái lớp mà chúng ta che đậy cái tri kiến Phật đó lại. Thôi bây giờ chúng ta nói qua về cái tu của chúng ta này. Đây là chúng ta tu về tịnh độ, thì chúng ta không dùng danh từ tri kiến Phật, mà dùng danh từ mà đồng với cái tri kiến Phật, đó là gì? Là tánh A Di Đà. Tánh A Di Đà. Khi Phật tử học giáo lý rồi á, Phật tử có biết rằng á, tri kiến Phật tức là tánh A Di Đà. Nó là một không có hai, phải không? Tri kiến Phật tức là gì? Là tánh Niết Bàn, phải không? Tri kiến Phật tức là gì? Là trí bộ Bồ Đề. Tri kiến Phật tức là gì? Là trí bát Bát Nhã. Tri kiến Phật tức là gì? Là trí giới chân không. Tri kiến Phật tức là gì? Là tâm chớ, tâm sinh như. trí kiến Phật tức là gì? Là duyên thức tánh, phải không? Dân dân đó. Hay là trí kiến Phật là gì? Là chân tâm đó. Như vậy tất cả cái danh từ đó đều đồng cái nghĩa chỉ cho gì? Là cái Phật tánh của chúng ta, là tánh A Di A Di Đà, là trí kiến Phật. Bạn hiểu chưa? Như vậy thì mỗi người thì tu cái pháp môn, mỗi pháp môn có một cái lạ cái từ xài riêng chỉ cho cái tông chỉ mình đến. Mình tu niệm Phật á, thì chỉ cái chỗ đến của mình là gì? Là tánh A Di A Di Đà, phải không? Đó. Mình tu thiền đại thừa là chỉ cho mình đến gì? Cái tâm chân như. Mình tu thiền tổ là chỉ cho mình đến cái gì? Là cái chân tâm của mình, phải không? Đó như vậy. Mình tu đây duy thức là chỉ đến cái chỗ duy thức, duy thức tánh. Tu bát nhã là chỉ đến cái tiếng chân không. Đó, vậy thì tất cả hành giả tu theo đạo Phật, à, tuy rằng cái sở hành nó khác, nhưng mà cái chỗ đến đó là gì? Là một mà thôi trong kiếp sống này. Là một mà thôi trong kiếp sống này. Tôi nói rõ cho này có thể nghe rõ nha. Là một mà thôi trong kiếp sống này. Phải không? Tại vì sao vậy? Tại vì trong kiếp sống này tất cả hành giả chúng ta đều có chủ trương là cao quý nhất thành tựu được, đó là gì? Là thành tựu tri kiến Phật, phải không? Hay là ngộ tánh A Di A Di Đà, phải không? Thế đúng không? Nói như vậy, tức là kiếp này mình với cái thân này mình tu, mình mới ngộ tánh A Di A Di Đà, thành tựu tri kiến Phật. Chứ nếu bỏ cái thân này ra rồi là sao có thân mà tu, phải không? Về cõi trời có tu được không có tỉnh? Không, phải không? Có tỉnh rằng thôi, ở cõi thế gian này khó tu quá sư ơi, con ráng làm phước làm lành, cúng dường tam bảo bố thí cho nhiều, tụng kinh đại thừa, chính sao con về cõi trời trở nên rỗng ra, à, là thoải mái, là con tu để là dễ nhập vào tri kiến Phật hơn, à, được không? Về trở nên sao có ai giải mà tu? Về trở nên rồi là hưởng vinh hoa phú quý ở cõi trời, sung sướng quá, tối ngày ngồi chuyển kệ lên ngai vàng, à, cõi trời. Rồi là tiên nam tiên nữ ca hát múa đó, tán tụng mình mê mẩn luôn, mê mẩn luôn, không có tu hoài được hết chứ. Rồi thấy không? Mà cái ông vua đời mà tu không phải chuyện dễ đâu. Vua tu không phải chuyện dễ đâu, dân tu dễ, vua tu không dễ đâu, phải không? Dân tại vì đánh răng hơn cho nên tu được, còn vua khó tu lắm mà tỉnh, phải không? Tại cái địa vị cao quá bỏ không được, cho nên không có tu được. Cái bổn phận trách nhiệm của mình nhiều quá cho nên tu cũng được, sự hưởng thụ mình nhiều quá tu nó uổng, thì nó tu không có được. Thấy chưa? Tại vì mấy nó tôi làm vua lãnh trang dễ tu khó là mà tiện, nhưng mà làm dân như mình là tuy rằng cơ khổ hơn nhưng mà có thời gian rảnh để mà tu, tại vì không có gì để lo để giữ nhiều cho nên dễ tu là như vậy. Thấy chưa? Ở như vậy ở đây có cái bài thơ nè, à, bài thơ trong ấy xem hồi sáng này tôi thấy rất là hay nha. À, đọc thử nghe nè ha. Cười thương kẻ giàu sang, lo giàu thêm rộn ràng, hũ gạo xanh sâu bọ, kho tiền đầy ngổn ngang. Ngày cầm cân suy nghĩ, đêm đốt đuốc tính toán, hình hài ngày tiều tị, tâm trí rối bàng hoàng, vô thường khi chợt đến, biển nghiệp sống mênh mang. Hay không? À, như vậy. Như thế thì mọi người thấy cái bài thơ này của tổ dạy chúng ta để nhắc nhở, cũng như là để là gì? Là khai thị cho những người nhà giàu mà không tu. Giàu mà không tu đó nha. Ở đây có ai giàu mà không tu không? Hả? Có ai giàu mà không tu vô đây không? Chắc là có tu rồi phải không? Không có tu sao vô đây? Phải không? Có tu có vô đây, không có tu sao dám vô đây? Phải không? Chỉ có người có tu mới dám vô đây, phải không? Còn người không tu làm sao mà dám vô đây? Đúng không? Tại vì mình không tu mình đâu dám vô chùa, phải không? Nhất là cái lúc mà thuyết pháp giảng đạo, lúc mà ngồi niệm Phật tham thiền, ngày Phật ba quan trai giới ngày niệm Phật, mình không tu sao dám vô? Phải không? Thấy người ta tu là mình thấy mình sợ rồi, phải không? À, nói sợ đây không phải là gì, là người ta giữ, à, người ta hiền quá mình thấy sợ, người ta tu quá mình thấy sợ, phải người ta tu người ta hiền quá thấy mình giữ quá, cho nên mình tự sợ lấy mình không dám lại gần người ta. Phải không? À, như vậy đó, cho nên á là người không tu cho nên không dám vô chùa. Nè, và người không tu không dám đến đây trong giờ phút này. Đó, như vậy. Cho nên cái giờ phút này á là chỉ dành cho người tu mà. À, và những cái hậu thuyết pháp, những cái hậu tu đều dành cho người tu không. Cái người không tu thì không có dám đến, hay là không có duyên để mà đến. Cười thương kẻ giàu sang, cười mà thương kẻ giàu sang. Thương là thương gì Phật tử? Thương thích, thương mến, hay là thương gì? Hả? Thương hại, thương xót, thương tội nghiệp. Thương tội cho người giàu sang á, tại sao vậy? Chắc lẽ cho người giàu sang này á, mình thương mến có phải chứ, mà tại sao mình lại thương xót, lại thương hại, thương tội nghiệp? Tại người giàu sang này họ lo giàu không à, họ tối ngày lo làm kiếm tiền nhiều, bỏ đầy tủ đầy túi, chứ họ không có làm cái gì là phước lành cả, chứ không có tu gì cho bản thân hết trơn. Tức là mình không có lợi, người ta tương lai.
Dạ.
Và không làm lợi cho những chúng sinh ở xung quanh mình. Đó là gì? Là người tu đó không có làm lợi gì cho mình và cho chúng sinh. Phải không như vậy? Tại sao tôi nói như vậy? Có người nói rằng tại sao không lợi? Tôi không tu nhưng mà có lợi cho tôi rất nhiều. Tại vì tôi làm rất là nhiều tiền. Phải không? Đó, tiền của tôi chất đầy trong tủ nè. Làm sao không có lợi được? Nhưng mà đâu ngờ rằng, phải không? Lo giàu thêm rộn ràng. Phải không? Tại vì mình lo giàu quá, tối ngày mình cứ lo là giữ tiền giữ của hoài, đâu có rảnh rang đâu, vậy là bị rộn ràng. À, mà rộn ràng là người đó là thảnh thơi không? Không, đi ra cũng lo của, về nhà cũng giữ của, thức cũng nói dòm của, tối ngủ cũng coi chừng của. Đó, như vậy, thế thì khi chết nhớ của. Đó, rồi khi chết mà nhớ của thì em đi đâu đây? À, mình tái sanh trở lại mà đỏ khổ, thấy chưa? Thế thì người giàu rất là rộn ràng. Tại người giàu tối ngày lo tiền, lo bạc, không lo tu. Còn nếu giàu mà chúng ta biết lo tu thì chúng ta có rộn ràng không? Không, tiền vô tủ rồi, phá lại thôi, êm ru. Đó, bây giờ đi chùa tu được không? Đó, ở nhà giữ tiểu tiền cho nó mệt, phải không? Đó, như vậy bây giờ mình có tiền á, mình đem tiền ra mình làm phước, mình bố thí, mình cúng dường, tạo điều kiện để mình tu, có lợi cho người, có lợi cho mình, có lợi cả ai, có lợi đời này, có lợi đời sau. Đồng tiền đó là đồng tiền thiện hay đồng tiền ác? Đồng tiền thiện, đồng tiền nó luôn luôn làm cho mình được vui. Nên có câu mà tôi từng nói Phật tử á, tiền xài đúng tiền hiền như Phật, bạc xài lầm bạc ác như ma, giữ lành bởi tại người ta chứ chẳng phải Thích Ca dạy lầm, phải không? À, đó như vậy. Thủ gạo xanh sâu mọt, à, kho tiền đầy ngổ ngang, giàu quá rồi gạo ăn không hết, để lâu nó mọt. Phải không? Đó như vậy. Kho tiền đầy ngổ ngang, ngày cầm cân suy nghĩ, à, lo cân ngon cân già, phải không? Đó, để mà có tiền nhiều để giàu to. Đêm đốt đèn tính to, đốt đèn làm gì vậy? Đem tiền. Rồi là tổng sổ tính sổ, ngày mai làm ăn khá hơn, tính ra cách nào ngày mai đó mà chúng ta nhiều hơn nữa. Nè, hình hài ngày tiêu tỷ, sao vậy? Mất ăn, mất ngủ, lo nhiều phải không? Tôi thấy như vậy, giàu mà không tu á, là ốm thì có mập nổi đâu. Tối ngày lo tiền lo bạc hoài à, phải không? Rồi tâm trí rối bàng hoàng, tại vì lo lời, lo lỗ, sợ tính toán, rối bàng hoàng. Vô thường khi chợt đến, biển nghiệp sống mênh mang, vậy thì chết có được thoải mái hơn? Đâu bây giờ mà chết yên đâu, mà nghèo chết không yên. Nghèo mà chết mà thoải mái, mà giàu mà chết tâm rộn ràng. Tại vì giàu chết tiếc của, tiếc của đem đi không được, cho nên là tâm rộn ràng, tiếc của tái sanh trở lại, làm chó, làm heo, làm chuột cống nhum, làm cắn hổ, làm mèo, để mà giữ của làm chuột lắc. Nghe chưa? Ai mà giàu mà tiếc của là như vậy đó. Còn bây giờ nghèo mà chúng ta không có của là lấy gì tiếc, nhưng mà nghèo có tu. Thế cho nên chúng ta xả bỏ cuộc đời nghèo khổ, xả bỏ thân mạng này mừng quá, chánh tâm niệm Phật theo cái bổ nguyện của mình tu, rồi mình giải thoát về cực lạc. Thế thì nghèo chết nở nụ cười ra đi thoải mái. Hồi tới đây chứ, đó như vậy. Thì đó là một bài kể rất là hay, mà tôi chẳng duyên đây trình bày Phật tử được nghe đó, nói như vậy. Thì ở đây chúng ta thấy rằng á, cái sự tu của chúng ta nó có ích lợi như thế nào mà chúng ta tu. Mà trước khi đi vào vấn đề này á, thì tôi xin mở Phật tử nghe được hai cái vấn đề rất là quan trọng. Vấn đề thứ nhất á, thì Đức Phật muốn dạy chúng ta là cái vấn đề mà sự tu của chúng ta ở thời Phật á, nó có vấn đề khác. Cái sự tu của chúng ta sau thời Phật tổ nó có vấn đề khác. Nha, tôi vừa tắt này cũng thiếu về thời gian không có nhiều. Thế thì chúng ta học giáo lý nhà Phật, Đức Phật mới dạy mình cái biết về sự thật cuộc đời là vô thường. Ta trong vô thường nó ngầm chứa sự đau khổ. Thế giới vô thường này là thế giới ngầm chứa hoàn toàn cái sự là đau khổ nhiều hơn là hạnh phúc. Ai sống ở trong thế giới này thì cảm thọ đau khổ nhiều hơn hạnh phúc, đúng vậy không? Cái thân này sống ở cõi đời này nó cũng nằm trong nghĩa là vô thường, tức là luôn luôn thay đổi, sinh ra rồi lớn rồi già rồi đau rồi chết rồi qua một đời, rồi theo nghiệp luân hồi trở lại cũng sanh thân cũng lại tánh tuồng, bệnh xe túi khổ quay cuồng, sinh già đau chết là tuồng và kiếp nhân sinh, đúng không? Đó, như vậy. Cho nên khi mà chúng ta mang thân này, ai cũng phải trải qua những giai đoạn tiến trình của sự sống, từ khi sanh đến khi chết, là sanh, già, bệnh, chết. Đó, như vậy. Nhưng mà cái cảm thọ cuộc sống chúng ta, mỗi người đều có chỗ giống nhau. Đó là gì? Là sự khổ. Là sự khổ. Cho nên trong cuộc sống mỗi con người chúng ta, vua, quan, dân, giả gì cũng đều có cái bình đẳng nhau, có đủ 8 thứ giống nhau. Đó là gì? Một là sanh, hai là già, ba là bệnh, bốn là chết, năm là thương yêu xa lìa, sáu là thù oán gặp gỡ, tám là cầu muốn không, bảy là cầu muốn không được, tám là gì? Là ngũ ấm thần thạnh khổ. Đó là 8 cái khổ này nó bình đẳng với tất cả con người chúng ta. Vua cũng có 8 cái khổ này, phải không? Đó, mà qua dân cũng có tám khổ này, tu cũng có tám khổ này. Có thân này mà chưa giác ngộ thì có đủ tám cái khổ. Cho nên là bốn cái khổ thì thân xác, bốn cái khổ thì tinh thần. Bốn cái khổ thân xác là gì? Là sanh già bệnh chết, phải không? Bốn cái khổ thì tinh thần là gì? Là cầu muốn không được, thương yêu xa lìa, thù quán gặp gỡ và ngủ quán hình thành, phải không? Phải như vậy. Bây giờ nếu mà chúng ta có tu á thì chúng ta chịu khổ có bốn, mà chúng ta không khổ bốn, phải không? Khổ bốn là ai cũng khổ hết, dù tu không tu cũng khổ hết đơn. Một là sanh ra là khổ, ha, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, phải không? À, nhưng mà khi mà chúng ta tu á, mình có tu thì mình đã quán thấy rõ được đời là vô thường, thân là vô thường, cuộc sống thế gian là giả tạm, nên mình không có ảnh hưởng, không cố chấp, cho nên mình không có phiền não đau khổ, cho nên mình không có quan trọng cái hạnh phúc cuộc đời là tuyệt đối. Mình chỉ là lợi dụng hạnh phúc cuộc đời làm phương tiện để mình tiến tu trên sự nghiệp giải thoát của mình thôi. Cho nên có coi như không, phải không? Có coi như không, có thân coi như không, có tiền có của coi như không, có danh quyền địa vị coi như không, tất cả cái gì ảnh hưởng đến mình đều có coi như không, phải không? Như vậy là có khổ không? Còn cái là khi mà mình có biết tu giác ngộ giải thoát rồi, mình không còn cầu muốn nữa, không còn ham muốn nữa thì có khổ không? Không, phải không? À, mình không có cầu muốn ham muốn thì đâu có khổ. À, vậy cái duyên gì tới với mình thì mình sẵn sàng đón nhận. Chứ cái duyên gì đó đời xa mình phản tiễn đi. Mình phản tiễn đi, phải không Phật tử? Như bây giờ hai vợ chồng Phật tử Minh Định là rất là thương mến Chư Quán. À, ở bên Mỹ cũng nhớ lắm, phải không? Trong gặp Chư Quán mặt mũi làm sao? À, bây giờ chỉ là có nghe kinh là nghe băng thôi chứ chưa thấy mặt Chư Quán lần nào. Giờ về gặp Chư Quán rồi thọ chí chưa? À, vậy tôi nghe là giới thiệu là Minh Định anh Minh Đát hiếu tu dữ lắm, phải không? Đó, rồi hàng tháng gửi tiền ủng hộ đạo tràng hậu liên qua tu của chúng ta. Rồi bây giờ về cái gặp được Minh Định, à, gặp cô Diệu Hoa, đó biết đây là anh của Minh Đát. Đó, bây giờ thầy trò gặp nhau vui vẻ không? Vui vẻ, phải không? Nhưng mà rồi mai kia 5-7 ngày nữa hai vợ chồng Phật tử về bên nước ngoài rồi, à, vậy thì buồn không? Buồn không? Mất mớ là gì buồn? Mới nói là giờ buồn. Mất mớ gì buồn? Trời ơi, bị từ nhà 7 rồi hôm nay. Phải không? Như vậy. Thế vậy thì chúng ta phải tự nhiên đón nhận, phải không? Đến thì cũng vui, tự nhiên đi bình thường, phải không? Tại vì á, trước khi hai vợ chồng chưa đến Chư Hóa cũng là Chư Hóa thôi, phải không? Đó. Và khi mà hai vợ chồng về, phải không? Thì Chư Hóa có thêm hai vợ chồng thân được vui, phải không? Đó. Nhưng mà Chư Hóa cũng là Chư Hóa thôi. Khi mà hai vợ chồng từ giả cứ về bên là hải ngoại rồi thì Chư Hóa cũng vẫn là Chư Hóa thôi. Phải không Phật tử? Đó, như vậy. Phật tử về bản cũng thế thôi. Đó, đó, như vậy. Chúng ta sống như vậy đó, chúng ta rất là thoải mái. Rất là thoải mái, phải không? Đúng rồi. À, có Chư Hóa nói về bản cũng buồn. À, nhớ Chư Hóa, nhớ chùa Phước Linh. À, nhớ tình nghĩa thân thương của Phật tử mình, phải không? Đó, như vậy. Thì đó là một cái nỗi nhớ của người Phật tử chúng ta còn đang tập tu, còn đang tập tu, phải không? Đó. Cho nên tôi có nghe một bài ca, tôi thì có cái máu văn nghệ, nói nghe tôi nhớ cái bài ca rất là hay. Tại vì mà lúc nào có mưa tôi ca Phật bài hơn. Thôi bây giờ tôi ca đoạn nào tiểu nghe nha. À, đoạn mà không tác giả nào mà rất là hay, nói về là giọt mưa rơi, phải không? Như thế này nè.
Đêm nghe tiếng mưa rơi, đêm mấy chiều hạn rồi mà chưa vơi nỗi nhớ. Ở đây đầu nỗi nhớ thương và yêu sâu hơn, ở đây đâu nỗi nhớ nghĩa tình đậm thắm hơn.
Mình thương mình nhớ, nhìn đến mưa rơi, mưa rơi mấy giọt là nhớ người thương mình mấy lần vậy, phải không? Cho thì mai mốt mà Phật tử mà đi về xứ xa thì nhìn trời chuyển mưa thì nhớ ngày vợ chồng Diệu Hoa Minh Định. Phật tử về anh vẫn là mưa rơi tiết rơi nhớ Chư Báo này không? À, nhớ như vậy. Tại vì chúng ta còn ở trong diện trong tình cảm thân thương, đang nó có thương thì có nhớ, gặp nhau thì vui mà chia xa thì buồn, phải không? Đó, như vậy. Nhưng mà ở đây á, cái người tu Phật tử chúng ta có điểm đặc biệt, khi mình quán thấy đời là vô thường, phải là giả tạm rồi, phải không? Thân mình là vô thường là giả tạm, tất cả cái duyên đến với mình đều là cái nhân duyên, mà cái mà rời xa mình cũng là gì? Là cái duyên, phải là như vậy. Duyên đến duyên đi cũng là duyên. Thoát ra khỏi cái duyên đó, chúng ta tự tại trong cuộc đời, phải không? Đó, cho nên có thiền sư đó là tối ngày ngày chỉ đón duyên và đưa duyên bằng hai chữ đố Phật tử, hai chữ gì? Hai chữ gì? thế à? Chị là quên rồi, ông thiền sư thấy à, nhớ không? À, thiền sư thấy à, ông thiền sư này á bị người ta vu oan, ở với người đó có bầu có con, tại vì cô này là lấy người ta có con bị mẹ đuổi đi đó, bây giờ ông vu oan cho hòa thượng và giao đứa con cho đảnh đạt. Hòa thượng bất nhân sắc đức, ở đó đâu có con, không hờn rồi không cha không nhận tội hết. Đây là con ông giao ông nè. Hòa thượng nói thế à, rồi ẵm đứa con nuôi, lòng từ bi mà, thế không lẽ bây giờ bỏ đứa con và cứu người này thoát khỏi mặt cảm đau khổ cuộc đời, nhận lãnh tất cả cái sự lạ nói xấu nguyền rủa kẻ khác đối với nhà sư, thế à ẵm đứa con nuôi, giải nó tú. Rồi năm ba năm sau đứa nhỏ lớn lên, đầu ba chớp rồi lần lần một chớp, tướng tá rất là phương phi trong tuổi trẻ ha. Hòa thượng đi đâu con tò tò hỏi ra sao, tay lần chửi bồ đề, tay quét lá đa, dễ thương vô cùng. Người mẹ đi xa là đi xứ lạ với người, sống thấy con ta nhớ con mình, bây giờ thấu hận khổ sở vô cùng, nắm ruột mình nở bỏ đi, vu oan giá họa cho hòa thượng mang tiếng mang tay. Rồi về nhìn đứa con nhìn lén mà khổ sầu, muốn nhìn con, muốn ôm con, muốn dặn lại con, biết sao bây giờ. Nghĩ rằng hòa thượng từ bi chứ không chấp nhất đâu, thôi vô xin lỗi sám hối hòa thượng. À, vô cái lại hòa thượng lại đi lại lẹ, hòa thượng ơi con xấu hổ nên con vu oan hòa thượng mang tiếng mang tay, hôm nay con nhớ con quá hòa thượng ơi, hòa thượng từ bi nghĩ trả tội cho con xin đứa con lại hòa thượng ơi. Hòa thượng nói thế à, rồi giao đứa con luôn. Thế à, như vậy chứ thì trước khi có đứa con hòa thượng không có gì hết ha. Nhờ cái chữ thế à, hòa thượng nhận đứa con người ta nuôi. Sau khi hòa thượng nhận đứa con nuôi, hòa thượng có khổ không? Không, đâu có khổ đâu, không có khổ. Phá hòa thượng vì lòng từ bi, hòa thượng cái tâm tự tại giải thoát mà nhận cái nghiệp thế cho người mẹ mà nuôi đứa con này, đó giáo huấn nó trong đường đạo đức, phải không? Đó, trong thời gian đó hòa thượng hành trì cái tu của mình đó là tâm bộ, tâm bồ tát, cứu độ chúng sinh, cứu độ hai chúng sinh một lượt, một là mẹ, hai là con, phải không? Đó như vậy thì nuôi dưỡng chúng sinh con này, kinh gieo cái mầm mống đạo đức cho nó lúc ban sơ. Bây giờ tính là cái giai đoạn thứ ba là người mẹ nhận đứa con về, hòa thượng thấy à giao đứa con. Thế thì hòa thượng trở lại lúc nguyên thủy của ngài là gì? Là hòa thượng không con. Phải không? Như vậy đi trước không con, phải không? Chính giữa có con, sau có con, phải không? Đó, mỗi khoảng thời gian đó là nó khác nhau, nhưng mà nó giống nhau ở hai điểm, điểm đầu và điểm kết. Khoảng giữa là gì? Là tùy duyên phương tiện mà thôi, thế chứ. Tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên, tùy duyên mà tâm không thay đổi, phải không? Đó gọi là tùy duyên mà bất bất biến, phải không? Bất biến mà tùy duyên, tâm lúc nào cũng nhất như trên đạo giải thoát, nhưng mà tùy theo hoàn cảnh nhân duyên mà vậy mà phương tiện để làm Phật sự, phải không? Đó là tinh thần đại thừa Bồ Tát. Nói theo kinh hóa, kinh Hoa Nghiêm, mình người tu mà không có tinh thần Bồ Tát như vậy, mình không làm Phật sự được, và không bao giờ là gì, là truyền thừa Phật pháp, mở mang Phật pháp được và ảnh hưởng đến chúng sinh được. Thế chứ, cho nên giới Đức Phật chia ra hai hạng tiểu thừa và đại thừa là như vậy đó. Tiểu thừa thì là cố chấp, hẹp hòi ích kỷ, chỉ tu cho riêng mình mà thôi, chứ không có dám xả thân vào đời để mà cứu tế chúng sinh, không có hy sinh bản thân mình để mà chịu cái khó khổ mà độ chúng sinh. Đó là hạng tu tiểu thừa, tìm cái chỗ gắn nó tu cho mình chi thân. Thấy không? Ở đời có lắm ông này tu mới giỏi, thế ông này tu mới giỏi nè, thấy không? Mấy ông mà tối ngày mà đi bác giảng đạo hoài, cực khổ nào.